Kính thưa cộng đoàn, đôi khi rất khó tin rằng có thể gặp được Chúa, nhất là trong cuộc sống rất bình thường của chúng ta. Lại còn có những lúc chúng ta đụng đầu với những chướng ngại xem ra không thể thoát được. Cuộc đời rải rác những niềm hy vọng hụt hẫng, những kế hoạch bị thất bại, những tình bạn bị phản bội, những cuộc tang tóc thê thảm. Chúng ta có thể hoài nghĩ rằng là Thiên Chúa đã bỏ mặc chúng ta rồi sao? Làm sao chúng ta không hoài nghi đến chán nản và thất vọng? Đó là thường tình của cuộc sống. Nhưng mà dưới cái nhìn của đức tin, và đây là điểm chính, chúng ta phải thấy rằng Chúa Kitô vẫn sống và vẫn ở giữa chúng ta. Và chắc chắn cách này cách khác không phải là những chuyện lạ lùng, nhưng mà những chuyện rất bình thường. Chúa đến gặp chúng ta mà có khi chúng ta vô tình chẳng để ý. Chúa đã nói rằng Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế, và chắc chắn Chúa không nói dối. Cho nên chúng ta có gặp Chúa hay không thì còn tùy ở cái lòng tin của chúng ta nó như thế nào. Thực tế, sống trong cộng đoàn giáo xứ hay là bất cứ cộng đoàn nào như thế này, chúng ta phải hiểu rằng Chúa đã lập hội thánh để lo cho chúng ta. Hội thánh truyền đạt lời Chúa cho chúng ta, phân phát các ân hồng phúc và ân sủng của Người cho chúng ta. Hội thánh làm cho Chúa hiện diện trên bàn thờ, trong các nhà tạm, và phải nói rằng là trong cuộc đời, trong các con đường của chúng ta nữa. Và nhất là Chúa Giêsu sống lại đã ban Thánh Thần cho chúng ta, và Thánh Thần đã hằng ở với chúng ta từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Nếu chúng ta không có phạm tội trọng mà xua đuổi Người ra khỏi linh hồn chúng ta, Thánh Thần ở với chúng ta và Thánh Thần hướng dẫn chúng ta một cách rất tế nhị. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta thấy được điều đó, và chỉ có ơn Chúa mới giúp chúng ta cộng tác với Chúa Thánh Thần để cuộc đời của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúa Thánh Thần hành động trong chúng ta, trong tận đáy lòng chúng ta, để nâng đỡ, soi sáng và an ủi chúng ta khi cần. Đó là việc Thiên Chúa làm cho chúng ta. Còn phần chúng ta thì sao? Tất nhiên, chúng ta đừng đặt chướng ngại cho công việc của Chúa. Cái chướng ngại đó chủ yếu là kiêu ngạo hoặc là hời hợt, không quan tâm, không để ý. Chắc chắn hai cái điều này, kiêu ngạo và hời hợt như thế, sẽ cản trở việc gặp Chúa. Rất nhiều lần chúng ta dựa vào sức riêng mà không cần Chúa giúp đỡ. Có lẽ bình thường là những chuyện trong cuộc sống nó quá dễ dàng và nó nằm ở trong cái khả năng của chúng ta, cho nên chúng ta làm một cách rất là hồn nhiên, chẳng nghĩ gì đến Chúa nữa. Và cứ như thế, khi mà có việc quan trọng, nhất là những chuyện liên quan đến đời sống đức tin, đời sống đạo, chúng ta cũng quên Chúa luôn. Cho nên chúng ta đơn độc, chúng ta bất lực trong những hoàn cảnh như thế, không có lại gì hết. Chúng ta mải mê chuyện không đâu, đắm chìm trong cơn lốc của công việc, chúng ta chẳng nghe được tiếng Chúa, chẳng nhận ra sự hiện diện của Chúa, vì Chúa Thánh Thần hoạt động một cách rất là êm ả, có thể nói như vậy, kín đáo. Cho nên chỉ một câu trong lời Chúa chúng ta nghe, một ý nghĩ bên giường một người bệnh, một người hấp hối, một nụ cười của một bệnh nhân, một lời nói của một người bạn, đôi khi thực tế một thất bại, một đau khổ, một cái điều tiêu cực vân vân, lại là Chúa. Hạnh phúc thay cho ai gặp Chúa, gặp Chúa Kitô đã sống lại. Người ấy tiến bước trên đường, dù là đường thánh giá, tâm hồn bừng cháy niềm tri ân, tình yêu và vui sướng. Và thưa ông bà anh chị em, chúng ta đang ở vào tháng 5, tháng kính Đức Mẹ, chắc chắn cuộc đời chúng ta như một tín hữu, như một môn đệ của Chúa Giêsu, không thể không có Đức Mẹ. Chúng ta càng gắn bó với Đức Mẹ thì cuộc đời đức tin của chúng ta càng có cơ để phát triển. Yêu mến Đức Mẹ, tin tưởng vào Đức Mẹ và luôn luôn đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh, khi vui lúc buồn, khi gặp có khó khăn, và ngay cả nhất là khi xuôi sắn tốt đẹp, chúng ta đến với Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta, sẽ giữ gìn chúng ta. Không phải chỉ là chúng ta đến với Đức Mẹ để tránh những cái khó khăn, những cái vất vả, cái gì bề ngoài, mà đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh để Đức Mẹ thật sự là mẹ chúng ta, như là Đức Mẹ đã là mẹ của Chúa Giêsu. Đức Mẹ dưỡng nuôi chúng ta trong cuộc sống đức tin, và nhờ Đức Mẹ chắc chắn chúng ta đáp ứng ý muốn của Chúa, và chúng ta thật sự sống hạnh phúc, gặp được Chúa như hai người môn đệ đã đi về quê hôm nay. Xin cảm ơn cộng đoàn, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.